Được tôi hứa cả vậy tất cả tăng ni Phật tử hãy ngồi xuống bình thường, tôi sẽ nói chuyện. Tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử, hôm nay nhân ngày Giỗ Tổ, tức là Đệ Tam Tổ Trúc Lâm, Tổ sư Huyền Quang, chúng tôi về đây để dự lễ, đồng thời cũng là một cái cơ hội gặp lại tăng ni Phật tử, có ít lời nhắc nhở trên đường tu. Trước hết thì chúng tôi nói lên cái lòng cung kính, tôn trọng của chúng tôi đối với Tam Tổ. Từ Sơ Tổ Trúc Lâm là thường thường ta gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái ngôn ngữ đó chúng ta mới nghe nó hơi lạ. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Phật là Phật, Hoàng là ông vua. Ông vua Phật Trần Nhân Tông là Sơ Tổ Trúc Lâm. Rồi kế đến là Nhị Tổ, tức là Tổ Pháp Loa. Rồi kế đến nữa là Tam Tổ, là Tổ Huyền Quang. Thì cái hệ thống đó sau này có những vị tiếp nối, nhưng vì ẩn những nơi xa vắng mà chúng ta tìm không được, chỉ thấy rõ Tam Tổ có đầy đủ lịch sử để chúng ta biết được các ngài tu như thế nào, ngộ đạo như thế nào. Còn những vị khác thì chúng ta chưa có nắm vững. Thì hôm nay là cái ngày lễ Tam Tổ Huyền Quang, nói theo thế gian là ngày Giỗ Tổ. Như vậy thì chúng ta đã được kế thừa hay là đã noi theo cái đường lối của Tam Tổ Trúc Lâm mà tu. Nếu chúng ta không biết rõ Tam Tổ, tức là Sơ Tổ cho đến Tam Tổ tu như thế nào, thì làm sao chúng ta tu theo cho được. Cho nên ở đây thì chúng tôi không nhớ hết những lời dạy của chư Tổ, nhưng chúng tôi chỉ nói đại ý các Tổ đã thấy cái gì và chỉ dạy cái gì cho chúng ta thôi. Bởi vì Sơ Tổ Trúc Lâm là một ông vua, mà ông vua dám bỏ ngai vàng để đi vào rừng tu, thì hiện giờ chúng ta lên trên núi này đã thấy rõ cái chỗ của ngài ở, không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì ông vua hy sinh một cái đời người đang hưởng thụ sang cả để đi làm thành một người tu khổ hạnh trong rừng núi, thì đó là sự thật hiếm có. Kế đó là ta Nhị Tổ Pháp Loa, thì các ngài cũng nói kế thừa cái sự nghiệp của Sơ Tổ. Sau cùng là Tổ Huyền Quang cũng thừa kế cái sự nghiệp đó để truyền lại cho người sau. Như vậy sự nghiệp đó là sự nghiệp gì? Tôi nói rõ rằng các vị Tổ đều thấy được, biết được cái chỗ Phật dạy, chỗ Phật chứng muốn cho chúng ta tu đúng như lời của Phật để lại. Ai tu cũng phải ngộ đạo, cũng phải kiến tánh, chứ không phải tu cho có chừng. Có ngộ đạo, có kiến tánh thì sự tu của mình mới giải thoát sanh tử được. Bằng không thì mình tu chỉ có phước, chỉ có công quả để rồi nhiều đời tiếp nối, Bởi vậy nên trong kinh Phật thường hay nói tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba cái A Tăng kỳ kiếp, tức là ba cái lần kiếp số không thể tính, vô số kiếp đó, ba lần như vậy mới thành Phật. Nhưng mà có một con đường đi tắt lạ lùng mà ít ai nhận ra, đó là con đường mà các tổ chúng ta đã thừa kế từ 28 vị tổ ở Ấn Độ, 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi đến tổ Việt Nam chúng ta. Thừa kế con đường đó thì chỉ trong một đời là được giác ngộ. Như vậy thì con đường đó là quá tắc, quá gần. Chỉ một đời mà từ kẻ phàm trở thành người thánh quá là gần. Mà chúng ta không khéo, không biết thì tu càng tu bướng, sanh bệnh tật. Cho nên chúng tôi muốn dạy tu, trước hết chúng tôi phải phân tìm cái nguồn gốc của các tổ dạy tu như thế nào, và chúng ta ứng dụng tu có được lợi ích gì, rồi tôi mới dám đem ra dạy cho chư tăng chư ni để mà nối tiếp con đường đó.